Phụ lục Danh ngôn bốn phương về học tập. Học cho chính chúng ta. Có ba thứ quý giá nhất trên đời, đó là tri thức, lương thực và tình bạn. Ngạn ngữ Myanmar. Hãy đề phòng với người cả đời chỉ biết đọc một cuốn sách. Ngạn ngữ Mỹ Latin. Người không biết học hỏi sẽ sống mãi với sự ngu dốt. Ngạn ngữ Đông Phi. Tai không có đáy, có thể lắng nghe từ sáng tới tối. Ngạn ngữ Châu Phi. Ai muốn hiểu nhiều, người đó phải ngủ ít. Ngạn ngữ Armenia. Tri thức giống như nước suối ngầm dưới cát và đá, càng đào sâu thì nước càng trong. Ngạn ngữ Đan Mạch. Tri thức cần tìm tòi, suy ngẫm nhiều lần. Đất đai cần được thường xuyên cày xới. Ngạn ngữ Nepal. Học tập giống như đánh xe vượt núi, không tiến tất lùi. Ngạn ngữ Nhật Bản. Suy nghĩ chính là tranh luận với chính mình. Ngạn ngữ Tây Ban Nha. Một lần đào sâu suy nghĩ hơn trăm lần hành động cầu thả, qua loa. Ngạn ngữ Nam Tư Cũ. Không có sự học tập gian khổ thì sẽ không có được phát minh dù là đơn giản nhất. Ngạn ngữ Nam Tư Cũ. Trí thông minh có được từ thấy nhiều, biết rộng. Ngạn ngữ Ả Rập. Một ngày của người có học còn có giá trị hơn cả đời người kẻ dốt nát kém cỏi. Ngạn ngữ Ả Rập. Không bao giờ đếm xuể có bao nhiêu hạt đất, không bao giờ vượt hết được biển học bao la. Ngạn ngữ Mông Cổ. Tri thức không có đáy, biển học vô bờ. Ngạn ngữ Mông Cổ. Học vấn cao siêu đến đâu cũng không nên tự hài lòng, sai sót nhỏ đến đâu cũng không nên coi nhẹ. Ngạn ngữ Mông Cổ. Múa kiếm là một chuyện, tác chiến lại là một chuyện khác. Ngạn ngữ Triều Tiên. Tri thức được cất giữ trong đại dương của sự khiêm tốn. Ngạn ngữ Triều Tiên. Nện sắt mới thành được thợ rèn. Ngạn ngữ Pháp. Người không học tập, tư tưởng sẽ bị đình trệ. Ngạn ngữ Pháp. Lần đầu đọc được cuốn sách hay, giống như gặp được người bạn tốt. Đọc lại lần nữa, cuốn sách hay, giống như được cùng bạn cũ trùng phùng. Ngạn ngữ Pháp. Người không muốn nhìn, còn mù hơn cả người mù. Người không muốn nghe, còn điếc hơn cả người điếc. Ngạn ngữ Pháp. Ai chơi bời vô độ, người đó sẽ không có thời gian để học hành. Ngạn ngữ Pháp. Không có thú vui nào hay bằng đọc sách, không có sự thỏa mãn nào lâu dài bằng đọc sách. Ngạn ngữ Anh. Đọc kỹ một trang sách còn hơn đọc qua loa cả cuốn sách. Ngạn ngữ Anh. Đọc sách là để hoàn thiện nhân cách. Ngạn ngữ Anh. Đánh giá một cuốn sách không thể chỉ qua trang bìa. Ngạn ngữ Anh. Một cuốn sách dở cũng giống như một người bạn xấu, có thể làm hại ta. Ngạn ngữ Anh. Sách chỉ tích trữ mà không đọc thì chẳng khác gì giấy vụn. Ngạn ngữ Anh. Không có cuốn sách nào chỉ đọc qua loa mà thu được lợi ích cả. Ngạn ngữ Ý. Một quyển sách dở còn tồi tệ hơn cả một tên cướp. Ngạn ngữ Ý. Đọc những cuốn sách hay giống như đang được đàm đạo với biết bao người thông minh. Ngạn ngữ Châu Âu. Tích lũy kiến thức còn hơn là tích góp vàng bạc. Ngạn ngữ Châu Âu. Đọc sách không nên tham nhiều mà phải chịu khó suy ngẫm. Đọc sách như vậy khiến tôi học hỏi được rất nhiều. Jean-Jacques Rousseau. Yêu thích đọc sách có thể biến thời gian trống vắng, vô vị trong cuộc sống thành những phút giây tận hưởng tuyệt vời. Montaigne. Với tôi, đọc sách là cách tốt nhất để xua tan những muộn phiền trong cuộc sống. Khi ta đọc sách, suy ngẫm càng nhiều, ta càng nhận thấy rõ ràng những điều ta biết còn quá ít. Montaigne. Đọc sách nhiều mà không chịu suy ngẫm thì thấy mình biết được nhiều. Nhưng nếu đọc mà suy ngẫm nhiều thì càng thấy rõ rằng những thứ mình biết được còn quá ít. Voltaire. Đọc sách khiến con người sáng mắt, sáng lòng. Voltaire. Những cuốn sách hay, khi đọc chúng thật chẳng khác nào được trò chuyện cùng những nhân vật kiệt xuất của thế giới trong quá khứ. Ginny Dika. Sách là công cụ bồi dưỡng tâm hồn. Victor Hugo. Sách là bạn, tuy không nồng nhiệt nhưng vô cùng trung thực. Victor Hugo. Giáo dục, khoa học, biết cách đọc sách chính là thắp sáng ngọn đuốc. Mỗi âm tiết trong mỗi chữ đều phát ra những đốm lửa. Victor Hugo. Những điều ngu xuẩn dưới tác dụng của việc đọc sách hay hàng ngày, giống như giấy bị đốt trên ngọn lửa, dần dần sẽ biến mất hết. Victor Hugo. Sách là thứ công cụ cải tạo tâm hồn. Thứ mà nhân loại cần là chất dinh dưỡng đầy tính sáng tạo. Đọc sách chính là chất dinh dưỡng đó. Victor Hugo. Học tập có tình yêu thương như của người mẹ, dùng niềm vui thuần khiết và dịu dàng của mình để bồi dưỡng những đứa con. Nếu đòi hỏi thù lao quá mức từ nó, đó sẽ là tội lỗi. Arnaud de Balzac. Tôi cho rằng mục đích tốt đẹp nhất của cuộc sống và kết quả hạnh phúc nhất của cuộc sống loài người không gì hơn là học tập. Arnaud de Balzac. Từ xưa đến nay, không có ai đọc sách vì phải đọc sách cả. Chỉ có những người tìm hiểu chính mình trong sách, phát hiện mình trong sách hoặc tự kiểm điểm mình trong sách mà thôi. Roma Jolland. Tính hiếu kỳ là phẩm chất tốt đẹp nhất của mỗi học giả. Marie Curie. Việc học không quan trọng ở chỗ có người dạy cho ta hay không, mà quan trọng nhất là bản thân ta có giác ngộ và kiên trì hay không. Jean-Henri Cadmi-Pabo. Nhất định không được cam chịu lạc hậu. Hãy cất bước đi, chỉ cần bước đi, tự nhiên sẽ sinh ra sức mạnh. Jean-Henri Cadmi-Pabo. Có hai loại người lao động một cách vô ích và cố gắng một cách vô vị. Một loại là những người tích lũy của cải nhưng không đem ra sử dụng. Loại kia là người có kiến thức khoa học nhưng không đưa vào ứng dụng. Sadi Sijaji. Học sinh mà không có tính ham học hỏi, tìm tòi học hỏi, chẳng khác nào con chim mà không có cánh. Sadi Sijaji. Đọc sách mà không được vận dụng thì những cuốn sách đã đọc cũng giống như giấy vụn mà thôi. Google Washington. Người hiếu học chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Abraham Lincoln. Đọc sách là điều dễ dàng, suy nghĩ mới là điều khó. Nhưng nếu thiếu một trong hai điều trên thì hoàn toàn vô dụng. Benjamin Franklin. Nếu một người dốc toàn bộ của cải của mình để đi tìm tri thức, thì những gì tích trữ trong đầu anh ta không ai có thể lấy được. Benjamin Franklin. Về việc đọc sách, số lượng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là chất lượng của cuốn sách và trình độ suy nghĩ mà nó gợi mở ra. Benjamin Franklin. Cần phải đọc sách nhiều, nhưng không nên đọc quá nhiều sách. Benjamin Franklin. Tôi không có tài năng gì đặc biệt, chẳng qua chỉ thích truy cứu vấn đề đến tận cùng mà thôi. Albert Einstein. Học tập phải biết suy nghĩ nữa, suy nghĩ mãi. Chính nhờ dựa vào phương pháp học tập mà tôi đã trở thành nhà khoa học. Albert Einstein. Trong đống sách đã đọc, hãy tìm lọc ra những thứ dẫn ta tới chỗ sâu hơn. Còn lại vứt đi tất cả, vứt đi những thứ làm đầu óc ta quá tải, những thứ có thể khiến ta rời xa trọng tâm. Albert Einstein. Đọc sách đối với trí tuệ cũng giống như tập luyện thể thao đối với thân thể. Thomas Alva Edison. Người không hạ quyết tâm nuôi dưỡng thói quen suy nghĩ là đã mất đi thú vui lớn nhất trong cuộc sống. Thomas Alva Edison. Sách, khi được sử dụng tốt, thì là thứ tốt nhất trên đời. Khi bị lạm dụng, thì là một trong những thứ xấu xa nhất trên đời. Rapqua de Emerson. Khi đọc sách, tôi muốn nán lại trước mỗi ý nghĩ tốt đẹp, cũng giống như dừng lại trước mỗi chân lý. Rapqua de Emerson. Người có khả năng đọc hiểu mà không chịu đọc sách thì chẳng khác gì người mù chữ. Mark Twain. Khi bạn không thể trả lời chính mình, hôm nay đã học được những gì thì đừng có đi ngủ. Có những lúc chúng ta học được từ sai lầm của người khác còn nhiều hơn là học được từ những ưu điểm của họ. Henry Wadsworth Longfellow. Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không, bạn hoàn toàn không có cơ hội để đọc nữa. Henry David Thoreau. Đọc sách mà không suy ngẫm, chẳng khác nào ăn cơm mà không tiêu hóa được. Osgood Barker. Sách là cửa sổ mở ra từ tâm hồn để ngắm nhìn thế giới. Nơi ở mà không có sách cũng giống như ngôi nhà không có cửa sổ. Thomas Woodrow Wilson. Mỗi cuốn sách giống như một con thuyền đưa ta từ chỗ nhỏ bé chật hẹp đến với biển cả cuộc sống bao la. Goodfrey Keller. Sách khiến một số người học rộng hiểu xa, nhưng cũng khiến một số người học mà không tiêu hóa được trở nên hâm hâm dở dở. Francesco Petrarca. Sách là tổng kết tri thức của nhân loại. William Shakespeare. Sách là chất dinh dưỡng của toàn thế giới. Trong cuộc sống, nếu không có sách, giống như không có ánh mặt trời. Trí tuệ mà không có sách, khác gì chim mà không có cánh. William Shakespeare. Tôi không có phương pháp gì đặc biệt cả, chỉ dùng rất nhiều thời gian và nhiệt huyết để suy ngẫm về một sự việc mà thôi. Isaac Newton. Tôi không có khả năng hiểu biết hơn người, cũng không có trí thông minh đặc biệt. Chỉ khi quan sát những sự vật có thể vụt biến mất, quan sát chúng một cách tỉ mỉ, khả năng đó của tôi có thể hơn người bình thường một chút. Charles Robert Darwin. Đọc sách đem đến cho ta niềm vui, cho ta vinh dự, cho ta năng lực. Fancy Bacon. Đọc sách bù trừ những thiếu sót bẩm sinh, kinh nghiệm bù trừ những khiếm khuyết khi đọc sách. Fancy Bacon. Đọc sách không phải để hùng biện hay cãi lý, cũng không phải để phát ngôn bừa bãi hay hùa theo mù quáng, mà để suy ngẫm và cân nhắc. Francis Bacon. Sách là con thuyền tư tưởng trong cơn sóng cả thời đại, rẽ sóng tiến về phía trước. Nó chở đầy những hàng hóa quý giá trao tặng cho hết thế hệ này đến thế hệ khác. Francis Bacon. Đọc sách có thể bồi dưỡng một con người hoàn thiện. Trò chuyện có thể huấn luyện một người nhanh nhạy, còn viết lách có thể tạo nên một người làm việc chuẩn xác. Francis Bacon. Đọc sách khiến người ta trở nên phong phú, thảo luận khiến người ta trở nên linh hoạt, ghi chép khiến người ta trở nên chính xác, đọc sử khiến ta sáng suốt, đọc thơ khiến ta thanh tú, toán học khiến ta chặt chẽ, tỉ mỉ, khoa học khiến ta sâu sắc, lý luận khiến ta trang nghiêm, tu từ logic khiến ta giỏi hùng biện. Tất cả những điều được học tạo nên tính cách con người. Francis Bacon. Nắm bắt tri thức không phải để tranh luận, không dứt, không phải để coi thường người khác, không phải để mưu cầu lợi ích, danh vọng, quyền lực hoặc để đạt được mục đích nào đó, mà là để dùng cho cuộc sống. Francis Bacon. Có những loại sách chỉ dùng để ngắm, có những loại có thể đọc, có một số không nhiều, vài bộ sách cần phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Có những cuốn sách chỉ cần đọc một vài phần trong đó là được. Có những cuốn có thể đọc hết nhưng không cần đọc kỹ. Lại có một số ít vài bộ sách nên đọc hết, đọc nhiều lần và đọc thật sâu. Francis Bacon. Chúng ta càng học càng cảm thấy tri thức của mình nghèo nàn, thiếu thốn. Bessie Bessely. Những bộ sách hay là huyết mạch quý báu của tâm hồn vĩ đại. John Milton. Những cuốn sách hay xuất sắc là nguồn sữa quý giá nuôi dưỡng những nhân tài kiệt xuất. Chúng được bảo tồn gìn giữ như là kho báu của nhân loại, phục vụ cho sự phát triển tiến bộ của đời sống nhân loại. John Milton. Đọc càng nhiều sách hay càng khiến con người cảm thấy mình dốt nát, thiếu tri thức. John Bernasta. Chuyên tâm học hành để tránh trở thành người vô dụng. Carnegie Brand.